là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 24 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Đảng ủy quân sự tỉnh triển khai nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021.
Các địa phương thăm và tặng quà giáo xứ và hộ giáo dân tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh.
Giá cam xuống thấp dưới mức kỷ lục.
Người dân các xã vùng ven thành phố Yên Bái mong mỏi được sử dụng nước sạch sinh hoạt.
Công an tỉnh Yên Bái phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.
Phần tin quốc tế có những thông tin chính sau. Các nước đẩy nhanh việc tiêm vaccine COVID-19. Singapore xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2.
Cuối chương trình là những thông tin thể thao hấp dẫn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí bí thư các huyện, thị thành ủy, các ban xây dựng Đảng tỉnh. Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy quân sự tỉnh khẳng định năm 2020, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, Đảng ủy đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Duy trì nghiêm chế độ lãnh đạo, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc và quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên, xây dựng đảng bộ vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021, Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng an ninh, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, trọng tâm là xây dựng khu vùng thủ tỉnh, huyện vững mạnh, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp tăng 2,65% so với năm 2019. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 41 tỷ đô la, trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%, thu nhập của cư dân nông thôn đạt 43 triệu đồng một người. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đi vào thực chất hiệu quả hơn, quy mô và trình độ sản xuất được nâng cao, thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục phát triển, kịp thời giải quyết các vướng mắc, áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo để thúc đẩy xuất khẩu trong điều kiện khó khăn do đại dịch COVID-19. Năm 2020, thành lập mới được 14 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, 1.555 hợp tác xã nông nghiệp, thành lập mới 1.055 doanh nghiệp, nâng tổng số lên trên 13.280 doanh nghiệp nông nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển, tăng cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển hạ tầng, kinh tế nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn chỉ còn 4,2%. Năm 2021, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 2,7-3%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trên 42 tỷ đô la, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 70%, ít nhất 200 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành lập mới 2.000 hợp tác xã nông nghiệp và trên 16.500 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Ngày 24 tháng 12, tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị. Trong năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành đưa vào khai thác 21 công trình giao thông. Kết cấu hạ tầng đường bộ được đầu tư, mạng lưới quốc lộ đạt 24.598 km. Trong năm 2021, ngành đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xử lý bất cập tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, tiếp tục tái cơ cấu thị phần vận tải, siết chặt quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện nhằm kiềm chế giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%. Phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đề ra 6 nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2025, trong đó đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành vận tải, kết nối các phương thức vận tải, siết chặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, chủ động thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông vận tải. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của ngành giao thông vận tải và ghi nhận những đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông, tạo hệ thống logistics rộng khắp trên cả nước. Công tác quản lý vận tải được tăng cường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tốt hơn. Trong năm 2021, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành giao thông vận tải cần tập trung cải tạo nâng cấp hạ tầng hàng không, cảng biển, đường thủy nội địa, đường sắt quốc gia, chuẩn bị cho các đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông liên kết vùng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng triển khai chương trình hành động, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế liên quan đến phát triển giao thông vận tải toàn diện, khẩn trương rà soát hoàn thành quy hoạch giao thông, đảm bảo chất lượng, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng hoàn thiện kế hoạch đầu tư, xây dựng trung hạn cũng như tiến độ giải ngân các dự án đã có nguồn cụ thể, đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải, nâng cao tính kết nối, phát triển dịch vụ logistics, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 12 năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được hơn 387.000 tỷ đồng. Toàn quốc có trên 16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong năm, ngành đã giải quyết trên 133.300 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 900.000 người hưởng trợ cấp một lần, trên 9,5 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho trên 1 triệu người với số tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp là trên 16.000 tỷ đồng. Tại tỉnh Yên Bái, tính đến hết tháng 11 năm 2020, đã có gần 67.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, trên 43.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 800.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Cũng trong 11 tháng qua, bảo hiểm xã hội đã giải quyết chế độ cho trên 39.000 lượt người. Năm 2021, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời giao kế hoạch, dự toán thu chi, phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, tích cực cải cách thủ tục hành chính, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức viên chức, tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Với phương châm hành động của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2021 là đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả.
Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã đến chúc mừng Giáng sinh tại giáo xứ Yên Bái. Tới thăm và tặng quà giáo xứ Yên Bái, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã thông tin về những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái, kết quả phát triển kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, an ninh quốc phòng, phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh trong năm 2020. Đồng thời khẳng định có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc sát sao của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp Giáng sinh 2020, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã chúc mừng toàn thể giáo dân, giáo xứ Yên Bái và mong muốn giáo xứ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra.
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, huyện Văn Chấn đã đến thăm hỏi tặng quà giáo xứ, giáo họ và các gia đình giáo dân thuộc diện chính sách tiêu biểu tại giáo xứ Vĩnh Quang. Trong những năm qua, Hội đồng giáo xứ, giáo họ, đồng bào giáo dân giáo xứ Vĩnh Quang, huyện Văn Chấn luôn tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng mối đoàn kết lương giáo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực vận động giáo dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt để đẹp đạo. Ghi nhận những đóng góp của giáo xứ và bà con giáo dân trong phát triển kinh tế xã hội trong năm qua, các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Chấn mong muốn trong thời gian tới, bà con giáo dân giáo xứ Vĩnh Quang tiếp tục phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Chấn đã tặng hoa và quà cho hội đồng giáo xứ,
tặng 6 suất quà cho gia đình giáo dân tiêu biểu và giáo dân là các gia đình chính sách thuộc giáo xứ Vĩnh Quang.
Trạm Tấu hiện có 710 hộ với hơn 4.300 giáo dân ở hai giáo xứ là giáo xứ Giàng La Pán và giáo xứ Vĩnh Hồ. Trong năm 2020, huyện Trạm Tấu luôn thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết đối với công tác tôn giáo. Đồng bào giáo dân luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện phương châm kính Chúa yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đi đầu phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Nhờ đó đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ. Nhân dịp Giáng sinh năm 2020 và chuẩn bị bước sang năm mới 2021, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà cho các chức sắc tôn giáo, gia đình, giáo dân tiêu biểu.
Thị xã Nghĩa Lộ cũng vừa tặng quà Hội đồng Giáo xứ Đồng Lú, xã Nghĩa Lộ nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020. Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ đã thông tin nhanh về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã đã đạt được trong năm 2020 và ghi nhận những đóng góp của các linh mục, chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nước, sống tốt đẹp đạo, chung sức xây dựng quê hương. Nhân dịp này, thị xã Nghĩa Lộ đã trao quà của Mặt trận Tổ quốc tỉnh của thị xã Nghĩa Lộ cho các giáo dân là gia đình chính sách.
Huyện Yên Bình hiện có 2.600 hộ đồng bào Công giáo với hơn 11.000 giáo dân, chiếm 10% dân số toàn huyện. Trong những năm qua thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, bà con giáo dân huyện Yên Bình đã luôn cùng nhau đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, thi đua tăng gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Đặc biệt để giúp các gia đình giáo dân có điều kiện đầu tư thâm canh phát triển kinh tế, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế, đồng thời tạo điều kiện cho bà con được vay các nguồn vốn và tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhờ vậy đã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình giáo dân sản xuất kinh doanh giỏi với mức thu nhập vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào giáo dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Tỷ lệ hộ có đời sống khá giàu hiện chiếm trên 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 10%. Đặc biệt hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã vận động được hàng trăm hộ giáo dân tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, tham gia nhiều ngày công và đóng góp tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhân dịp chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2020, lãnh đạo huyện Yên Bình đã tặng quà các linh mục, giáo xứ cùng đông đảo bà con giáo dân trên địa bàn đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, vụ cam năm nay giá cam quýt xuống rất thấp, chỉ từ 5 đến 7.000 đồng kg, khiến cho người trồng cam không khỏi lo lắng. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến cam Văn Chấn rớt giá? Phản ánh của phóng viên thời sự tại vùng cam Văn Chấn. Hiện nay, hợp tác xã sản xuất cam Bưởi Hồng Sơn, huyện Văn Chấn có hơn 20 thành viên tham gia trồng cam với diện tích khoảng 25 ha, sản lượng đạt khoảng 500 tấn. Mấy năm trước vào vụ cam, thương lái đến tìm mua rất nhiều, cam của hợp tác xã được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp nên khách hàng ưa chuộng. Nhưng từ năm ngoái đến nay thị trường cam bị chững lại, lại thêm ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên giá cam cũng vì thế mà giảm theo. Theo khảo sát, hiện nay giá cam đường canh tại vườn có giá dao động từ 15 đến 17.000 đồng một kg, còn cam chanh hiện có giá từ 7.000 đồng một kg. Có thời điểm thương lái mua chỉ với giá 5.000 đồng một kg. Ông Hà Khắc Lâm, giám đốc hợp tác xã sản xuất cam Bưởi An Toàn Hồng Sơn, Văn Chấn chia sẻ.
Bà con làm theo Việt Gáp rồi mà làm theo các cái tiêu chuẩn rồi. Thế mà bây giờ là cam hiện nay là rất là rẻ. Đối với bà con là cái nguồn đầu ra nó rẻ quá. Vì nếu mà cứ làm như theo tiêu chuẩn của Việt Gáp như thế này mà năm nay bây giờ một cái vườn đang bán hiện giờ là tức là cam gọi là cam trung bình là có 7.500 đến 8.000 một cân. Thì để mà làm theo cái chương trình của Việt Gáp như thế này thực sự bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn vì nó giá rẻ quá.
Mặc dù tham gia sản xuất cam quýt theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ nhiều năm nay, song nhiều hộ trồng cam ở hợp tác xã Cam Văn Chấn hiện cũng không mấy mặn mà, bởi không cạnh tranh được với những sản phẩm cam quýt khác, nhất là cạnh tranh về giá. Chi phí cho sản xuất cam Việt Gáp cao hơn, mất nhiều thời gian chăm sóc hơn. 3 hecta cam của gia đình ông Vũ Như In, thôn Thiên Vũ, xã Thượng La, huyện Văn Chấn hiện nay cũng bán trôi nổi. Ông In chia sẻ.
Kể cả những khách hàng truyền thống thì năm nay cũng thấy là cũng ít đi rồi.
Có bị thương thương ép giá
cũng có đấy, chúng tôi thôi chỉ đến các anh xem bây giờ như thế này, mỗi năm thì họ cứ đến họ đặt này, mua thì ấy ngay, nhưng mà năm nay còn chào bán nhưng mà họ còn không được mặn mà lắm.
Còn với gia đình ông Nguyễn Văn Vụ ở thôn Thiên Vũ, xã Thượng Lao, huyện Văn Chấn, ngoài bán cam cho thương lái, hiện giờ gia đình còn mở một quầy trước cửa nhà để giới thiệu cho khách qua đường, nhưng việc bán cũng gặp khó khăn. Ông Vụ bộc bạch.
Nói chung là cái lượng của cái hợp tác xã này làm ra thì tiêu thụ mà bán lẻ như này không ở thị trường này không hết. Vẫn phải cần phải là tiêu thụ ở những nơi khác.
Bản thân gia đình mình thì một ngày này bán khoảng bao nhiêu cân cam?
Chắc được độ 2 tạ
trở rồi.
Bán lẻ.
Không chỉ khó tìm đầu ra, hiện nay việc tiêu thụ các sản phẩm cam quýt chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, thiếu đầu ra ổn định, đồng thời không chủ động được nguồn hàng, số lượng hàng theo yêu cầu. Theo tìm hiểu, sản phẩm cam quýt của huyện Văn Chấn hiện đang bị các sản phẩm cùng loại của các tỉnh khác cạnh tranh do thua kém về mẫu mã, cách tiếp cận thị trường cũng như chất lượng, nên đã tác động tới lượng tiêu thụ cam quýt. Là một thương lái đến từ Vĩnh Phúc, chị Lê Thị Hoa thường xuyên thu mua cam quýt về xuôi. Theo đó, nếu so sánh với chất lượng cam ở một số tỉnh lân cận thì cam Văn Chấn có phần kém hơn, chị Hoa nói.
Cam Hưng Yên của nó là vẫn ngon hơn, Bắc Giang ngon hơn và Cao Phong cũng ngon hơn ở đây. Là vì là cái lượng họ làm là với mức độ là quả là biết cách làm chứ không phải là ngon hơn. Thì nó nhỏ hơn. Thí dụ như bà con là thích, người tiêu dùng là thích cam bé, cam canh là phải bé. Nên là Văn Chấn là bà con là chưa có biết cách làm bằng họ được, nên là quả nó to hơn một tí mà giá nó không được bằng như ở Cao Phong.
Trao đổi về vấn đề cạnh tranh của cam Văn Chấn, ông Nông Ích Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Chấn thừa nhận cam Văn Chấn đang gặp không ít về vấn đề tiêu thụ.
Cái cam thì nhiều nơi có nhiều nơi phát triển đấy, và nhiều nơi phát triển đó, do vậy thì cái cam Văn Chấn thì có lẽ cũng chịu tác động của ảnh hưởng của các nhiều cái vùng cam của các địa phương khác. Trong khi đó là vận chuyển đi lại khó khăn như thế nó sẽ tác động đến cái chi phí vận chuyển. Do vậy thì 1-2 năm nay thì cái việc là cái từ đó thì nó cũng tác động đến cái vấn đề là cái giá thành.
Hiện nay tổng diện tích cam quýt trên địa bàn huyện Văn Chấn là gần 2.000 ha. Tổng sản lượng cam quýt năm nay đạt khoảng 8.000 tấn quả. Trong đó tập trung ở 9 xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn, bao gồm 5 giống cam quýt chủ lực có thời vụ thu hoạch kéo dài từ đầu tháng 9 đến tháng 3 năm sau như cam chanh, cam đường canh, cam sen, cam V2, cam sành. Trong số đó, nhiều diện tích cam quýt đã được bà con trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Không những vậy, cam Văn Chấn còn được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chứng nhận nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn từ tháng 12 năm 2016. Cũng đã có thời gian sản phẩm cam Văn Chấn có mặt trong gian hàng siêu thị của siêu thị Big C. Thế nhưng giờ đây, sản phẩm cam Văn Chấn vẫn chưa có chỗ đứng trên thị trường.
Chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, xã hội phát triển, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ngày một tăng cao. Hiện nay nhiều hộ dân ở các xã phường vùng ven của thành phố Yên Bái đang kiến nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và xây dựng Yên Bái đầu tư hệ thống nước máy cho nhân dân sử dụng. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp, cử tri và nhân dân các xã Minh Bảo, Âu Lâu và phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nêu ý kiến. Nhiều năm qua, địa bàn các địa phương này không có nước máy, người dân chỉ sử dụng nước giếng cho sinh hoạt. Thế nhưng hiện nay do diện tích đồi rừng giảm dẫn đến nguồn nước khan hiếm. Thêm vào đó là tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, khiến giếng nước của nhiều hộ dân bị ô nhiễm không còn sử dụng được. Nhiều gia đình phải đầu tư bể lọc hoặc mua các máy lọc nước trên thị trường để dùng. Sinh hoạt khá tốn kém mà cũng chưa thực sự đảm bảo vệ sinh. Người dân mong muốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và xây dựng Yên Bái quan tâm đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước để người dân địa bàn vùng ven thành phố Yên Bái được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 59 trên 113 mỏ có hoạt động khai thác khoáng sản. Trước thực trạng việc khai thác khoáng sản tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp, vi phạm các quy định của pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân. Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã rà soát các đơn vị hoạt động khai khoáng để phát hiện các trường hợp vi phạm và cương quyết xử lý theo quy định. Từ năm 2011 đến nay, ngành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 187 trường hợp với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Thu hồi 18 giấy phép khai thác khoáng sản, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi 11 giấy phép khác, tước quyền sử dụng 3 giấy phép khai thác, dừng hoạt động đối với 19 giấy phép khai thác khoáng sản.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 268 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 93,4%, vượt 13,4% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, phá thành công 12 chuyên án, bắt giữ 62 đối tượng, thu hồi tiền và một số tài sản trị giá khoảng 2,6 tỷ đồng, qua đó góp phần kiềm chế tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều nước trên thế giới cũng đang khẩn trương phê chuẩn vaccine COVID-19 của các hãng dược phẩm trên thế giới để đưa vào tiêm chủng với hy vọng ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Canada là quốc gia thứ hai sau Mỹ phê chuẩn vaccine COVID-19 của hãng Moderna. Việc phê chuẩn diễn ra sau khi giới chức y tế Canada hoàn tất việc xem xét các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của loại vaccine này. Từ nay đến cuối năm 2021, Canada đặt hàng 40 triệu liều vaccine của Moderna. Thủ tướng Canada cho biết các liều vaccine đầu tiên sẽ đến nước này trong vài ngày tới. Qatar cũng đã bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 miễn phí sau khi những lô vaccine đầu tiên của Pfizer và BioNTech được chuyển đến nước này. Những đối tượng được hưởng ưu tiên tiêm trước gồm người già từ 70 tuổi trở lên, những người có bệnh kinh niên, các nhân viên y tế tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19. Tại Thụy Sĩ, ngày 23 tháng 12, một cụ bà 90 tuổi là người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 khi chương trình tiêm chủng miễn phí được thực hiện. Mexico cho biết nước này cũng sẽ sớm tiêm chủng đại trà sau khi liều vaccine đầu tiên của Pfizer được chuyển đến ngày 23 tháng 12. Dự kiến từ giờ đến cuối tháng 1, 2021, Mexico sẽ nhận được 1,4 triệu liều vaccine COVID-19. Argentina trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Nga phê chuẩn việc sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. Tổng thống Alberto Fernandez cho biết ông hy vọng sẽ có khoảng 300.000 người Argentina được tiêm vaccine trước cuối năm nay và khoảng 10 triệu người được tiêm Sputnik V trong 2 tháng đầu năm 2021. Ngày 3 tháng 12, Vương quốc Anh đã phát hiện thêm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 trong số những trường hợp tiếp xúc với người bệnh đến từ Nam Phi. Khác với biến thể được phát hiện trước đó tại quốc gia này, trong một tuyên bố đưa ra ngày 3 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết cả hai ca nhiễm biến thể mới của COVID-19 đều tiếp xúc với các trường hợp trở về từ Nam Phi trong thời gian gần đây. Nhằm ứng phó với tình hình, Bộ trưởng Y tế Hancock cho biết những người trở về từ Nam Phi trong 14 ngày qua phải tự cách ly, đồng thời chính phủ Anh sẽ đặt các hạn chế đi lại với Nam Phi. Tuần trước, Bộ Y tế Nam Phi đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và xem đây có thể là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng ca nhiễm COVID-19 gần đây tại quốc gia này. Theo tiến sĩ Susan Hopkins từ Cơ quan Y tế Công cộng Anh, chủng mới có liên quan đến Nam Phi khác với chủng được phát hiện trước đó ở Anh. Tuy nhiên, bà Susan tin tưởng chủng mới COVID-19 có thể được kiểm soát bằng các loại vaccine đã được phát triển. Ngày 24 tháng 12, Bộ Y tế Singapore đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân này đến Singapore từ Anh vào ngày 6 tháng 12 đã được cách ly. Sau khi nhập cảnh và xét nghiệm dương tính vào ngày 8 tháng 12, tất cả những người tiếp xúc gần đã được cách ly và theo dõi y tế. Bộ trưởng Y tế Singapore cho biết ngoài ca nhiễm đầu tiên được xác nhận, 11 trường hợp khác có kết quả xét nghiệm lần đầu dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 cũng đã được cách ly theo dõi. Hiện chưa có bằng chứng khẳng định biến thể mới tại Singapore lây lan trong cộng đồng. Nhằm ngăn chặn biến thể mới lây lan rộng rãi, ngày 23 tháng 12, chính phủ Singapore đã tạm ngừng nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ Anh và những du khách có lịch sử đến Anh trong vòng 14 ngày gần đây. Ngày 23 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức phủ quyết đạo luật chi tiêu quốc phòng hàng năm trị giá 740 tỷ đô la Mỹ, vì theo ông đây là món quà dành cho Nga và Trung Quốc. Tổng thống Trump cho rằng đạo luật này không bao gồm các biện pháp an ninh quốc gia quan trọng, đi ngược lại các nỗ lực chính quyền của ông Trump nhằm đặt nước Mỹ trên hết trong các chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Đạo luật chi tiêu quốc phòng đã trở thành luật 59 liên tiếp và được coi là buộc phải thông qua vì cho phép cấp lương và tiền thưởng đặc biệt cho các nhân viên phục vụ trong quân ngũ, cũng như các dự án xây dựng quân sự và chương trình đào tạo quân sự của Mỹ. Ngoài ra, dự luật cũng thiết lập một vị trí điều hành an ninh mạng mới nhằm điều phối các hoạt động liên quan đến an ninh trong chính phủ và lập kế hoạch giúp Bộ Quốc phòng Mỹ giảm sự phụ thuộc vào ngành sản xuất của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc phủ quyết của ông Trump có thể sẽ không ngăn được đạo luật do cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ thật đã thông qua với số phiếu cao, đủ để đảo ngược việc phủ quyết của Tổng thống. Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp trở lại vào tuần tới để đảo ngược việc phủ quyết của Tổng thống. Ngày 3 tháng 12, ít nhất 21 người đã bị thương trong vụ nổ đã xảy ra tại một tòa nhà văn phòng cao tầng ở trung tâm thành phố Baltimore thuộc bang Maryland của Mỹ. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Sở Cứu hỏa thành phố Baltimore đã nhanh chóng điều động lực lượng tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Vụ nổ đã khiến một phần mái của tòa nhà Baltimore Gas and Electric bị sập, khiến hàng chục người bị mắc kẹt bên trong. Ít nhất 21 người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế, trong đó có 10 người bị thương nặng. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hai bàn thắng được ghi những phút cuối của Cavani và Marchand giúp MU đánh bại Everton 2-0 để giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2020-2021. Không có nhiều điểm nhấn trong hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2, chỉ đến khi huấn luyện viên Solskjaer quyết định tung Rashford và Marchand vào sân từ phút 67, thế trận tấn công của Quỷ Đỏ mới khởi sắc. Nhưng cũng phải chờ tới phút 88, Cavani sau khi nhận được chuyền của Marchand có pha để bóng và dứt điểm trái phá bằng chân trái mở tỷ số trận đấu. Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Rashford thả bóng để Marchand ấn định chiến thắng 2-0 cho MU. Theo lịch thi đấu, các trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2020-2021 sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 1. MU tiếp đón Man City tại sân Old Trafford, trong khi Tottenham cũng được chơi trên sân nhà trước Brentford. Cũng ở loạt trận rạng sáng ngày 24 tháng 12, Tottenham cũng đã giành chiến thắng 3-1 trong chuyến làm khách trên sân của Stoke City để giành quyền đi tiếp. Ở trận gặp Ludogorets tại Europa League, Wiss đã ghi bàn từ giữa sân sau một nỗ lực treo bóng của Bill. Bước sang hiệp 2, Spurs bất ngờ thủng lưới ở phút 53 sau khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ từ đường truyền bên cánh phải của Browns. Jordan Thompson băng lên từ phía cột xa rồi dứt điểm gọn gàng vào góc gần hạ gục thủ thành Loris. Thủ quân Harry Kane khép lại ngày thi đấu thành công của Spurs bằng pha làm bàn đẳng cấp ở phút 81. Trước sức ép từ hàng thủ Stoke, chân sút sinh năm 1993 vẫn có thể sút tung lưới thủ môn Lonergan từ góc hẹp. Hai bàn thắng của Casemiro và Karim Benzema giúp Real thắng Granada 2-0 ở trận đấu sáng 24/12. Sau hiệp 1, Real hòa Granada 0-0, đội chủ nhà bế tắc vì Granada lùi thấp đội hình, tạo sơ đồ 4-3-3 với pha phòng ngự kín kẽ. Karim Benzema và các ngôi sao tấn công của Real bị chia cắt trong 45 phút đầu tiên. Bàn thắng mở tỷ số của Real được thực hiện ở phút 57 từ cánh trái. Marco Asensio tung quả tận gần mục khi bóng chuẩn bị trôi hết đường biên. Casemiro chọn vị trí chuẩn xác để loại bỏ trung vệ Jesus và Lodi, rồi đánh đầu tung lưới Granada mở tỷ số trận đấu. Benzema nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 90, 3-2. Dạng sáng nay, AC Milan giành chiến thắng 3-2 trước Lazio trong trận đấu thuộc vòng 14 Serie A. Ở trận đấu với Lazio, AC Milan dẫn trước đối thủ 2 bàn sau 17 phút bóng lăn. Tuy nhiên, sau đó đội chủ nhà Lazio gỡ hòa 2-2 bằng các pha lập công của Luis Alberto ở phút 27 và Kri Immobile ở phút 59. Đến phút 90+1, theo Hernandez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà. Với chiến thắng nghẹt thở trước Lazio, AC Milan trở thành đội bóng thứ hai trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, ghi được 2 bàn thắng ở 15 trận đấu liên tiếp trong một năm dương lịch.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm trọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, internet Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555. Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92.1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.